Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày vài nét về ngày quốc tế giới trẻ vừa kết thúc tại Madrid, Tây Ban Nha, theo nhận định của Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Kế đó là các tiết mục: học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Tây Ban Nha và chủ tọa Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid. Theo chương trình, vào lúc 9 giờ 30 phút giờ Roma, sáng thứ Năm 18 tháng 8, Đức Thánh Cha rời phi trường Ciampino ở Roma để lên đường đi Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đến phi trường quốc tế Barajas vào lúc 12 giờ trưa. Nghi lễ đón tiếp diễn ra tại sân bay. Vào lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha đến quảng trường Độc Lập và 15 phút sau đến quảng trường Cibeles đi gặp gỡ với giới trẻ. Sang ngày thứ Sáu, 19 tháng 8, Đức Thánh Cha viếng thăm xã giao quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha tại cung điện Zarzuela. Vào lúc 11 giờ 30 phút sáng, ngài có cuộc gặp gỡ với các nữ tu trẻ tại tu viện El Escorial và sau đó nói chuyện với khoảng 2.000 giáo sư đại học trẻ tại vương cung thánh đường thánh Lorenzo de El Escorial. Kết thúc buổi sáng thứ Sáu, Đức Thánh Cha dùng bữa với một số bạn trẻ tại tòa sứ thần tòa thánh. Cao điểm của ngày thứ Sáu là buổi gẫm đàn thánh giá vào lúc 7 giờ 30 phút chiều tại quảng trường Cibeles. Trước đó, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Tây Ban Nha tại tòa sứ thần. Trong chương trình ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha làm một cử chỉ có ý nghĩa tượng trưng cao độ trong Đại hội Giới trẻ, là ngồi tòa giải tội cho giới trẻ tại công viên Buen Retiro. Tiếp tục chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Almudena và sau đó dùng cơm trưa với các vị hồng y giám mục thuộc giáo tỉnh Madrid. Trong ngày thứ Bảy, cao điểm của chuyến viếng thăm Madrid của Đức Thánh Cha là chủ tọa buổi canh thức tại trường đua ngựa Cuatro Vientos vào lúc 8 giờ 30 phút tối. Và cuối cùng, sáng Chủ nhật 21 tháng 8, Đức Thánh Cha chủ tọa thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ, cũng tại trường đua ngựa Cuatro Vientos. Và sau nghi thức từ biệt tại phi trường Barajas, Đức Thánh Cha về đến Roma vào lúc 9 giờ 30 phút tối Chủ nhật cùng ngày.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Khách hành hương Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, mà cao điểm sẽ là thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa vào Chủ nhật 21 tháng 8. Theo ước tính, có trên cả triệu người tham dự biến cố này. Một số người cho rằng, vào giữa lúc Tây Ban Nha đang trải qua khủng hoảng kinh tế, tổ chức đón tiếp Đức Giáo Hoàng nhân dịp này là một điều không cần thiết vì quá tốn kém. Tuy nhiên, Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid nói rằng, phần lớn các phí tổn đều được trang trải bằng sự đóng góp của các bạn trẻ đến từ 193 nước trên thế giới. Một khán đài vĩ đại đã được dựng lên tại quảng trường Plaza de Cibeles, một trong những biểu tượng chính của thủ đô Madrid. Chính tại đây mà thánh lễ khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới đã được cử hành hôm thứ Ba 16 tháng 8 vừa qua. Cũng chính tại đây vào ngày thứ Năm 18 tháng 8, các bạn trẻ sẽ đón chào Đức Thánh Cha và vào thứ Sáu 19 tháng 8 sẽ cử hành nghi thức gẫm đàn thánh giá. Sang ngày thứ Bảy 20 tháng 8, các bạn trẻ sẽ thưởng thức các buổi trình diễn của các ban nhạc trẻ tại căn cứ không quân Cuatro Vientos, mạn Tây Nam thủ đô Madrid.
Cũng chính tại đây mà vào buổi tối cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa buổi canh thức. Các bạn trẻ sẽ qua đêm ngoài trời trong căn cứ không quân này. Sáng Chủ nhật 21 tháng 8, vị giáo hoàng 84 tuổi sẽ chủ tọa thánh lễ bế mạc đại hội giới trẻ trên một bàn thờ màu trắng cao gần 200 thước được dựng trước khán đài. Ban tổ chức cho biết đã có đến 80% trong tổng số 450.000 bạn trẻ ghi danh tham dự đại hội đã có mặt tại Madrid và các thành phố khác. Đông nhất là các bạn trẻ Ý với 80.000 người. Kế đến là từ Pháp với 50.000 người. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha. Lần trước Ngài đến đây vào tháng 11 năm vừa qua. Trong chuyến viếng thăm này, Ngài đã mạnh mẽ chỉ trích một số những cải tổ xã hội của chính phủ Tây Ban Nha như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nới lỏng luật cho phép phá thai. Ông Ramon Jauregui, một nhân viên chính phủ, nói với hãng thông tấn AFP rằng hành động phê phán chính phủ của Đức Giáo Hoàng là điều không thích hợp. Khoảng 150 tổ chức chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã lên kế hoạch cho tổ chức nhiều cuộc biểu tình hôm thứ Tư 17 tháng 8. Đa số thành viên của các nhóm này là những người đồng tính, những người tranh đấu cho nữ quyền cũng như một số chính trị gia cực tả.
Tin Madrid. Đại hội giới trẻ thế giới giống như một làn gió trong lành với hương thơm tươi mát. Đây là sứ điệp đầu tiên mà Đức Thánh Cha đã nhắn gửi đến các bạn trẻ đang tham dự Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid, Tây Ban Nha. Ngài kêu gọi, các con đừng để cho điều gì và một ai lấy đi sự bình an của các con. Đừng xấu hổ vì Chúa. Đức Thánh Cha đã đến Madrid sáng thứ Năm 18 tháng 8 vừa qua. Tại phi trường Madrid có Đức Cha Renzo Frattini, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, và quốc vương Juan Carlos chào đón ngài. Trong bài diễn văn tại phi trường, Đức Thánh Cha cảm ơn quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia vì đã nghênh đón ngài. Sau đó ngài cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả những ai đã lên chương trình cho Đại hội giới trẻ thế giới và đón tiếp hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Theo Đức Thánh Cha, những người bạn trẻ này đến Đại hội giới trẻ thế giới để đào sâu đức tin và học cách thông truyền đức tin cho người khác. Ngài nói, nhiều người trong họ đã nghe tiếng Chúa, có lẽ chỉ như một lời thì thầm, thúc đẩy họ lên đường đi tìm kiếm Ngài một cách hăng say hơn và chia sẻ với người khác cảm nghiệm về sức mạnh của Ngài đối với cuộc sống của họ. Tiếp tục nói về ý nghĩa của Đại hội giới trẻ thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng, những người tham dự đại hội nhận ra thách đố mà họ đang phải đối mặt trong xã hội, như sự hời hợt, chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ, trào lưu dung tục hóa tính dục, thiếu tình liên đới, tham nhũng. Họ quan tâm đến tương lai kinh tế của xã hội, những đe dọa cho hòa bình thế giới, sự xuống cấp của môi sinh. Giữa những người đương thời, các bạn trẻ có thể nhận ra tác hại nặng nề của vong thân, trầm uất và nghiện ngập ma túy. Theo Đức Thánh Cha, cũng có một số bạn trẻ vì niềm tin vào Chúa Kitô đang chịu kỳ thị, khinh rẻ và bắt hại một cách công khai hay kín đáo. Điều này đang xảy ra tại nhiều vùng và nhiều nước trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, người trẻ Công giáo ngày nay không tìm cách dùng vũ lực để áp đặt cái nhìn của mình lên người khác, mà chỉ muốn đòi hỏi một sự đối xử công bình với cái nhìn của họ mà thôi. Một cách đặc biệt, trong các xã hội bị tục hóa, họ đang sống với những chọn lựa chính đáng trong tinh thần tôn trọng, đồng thời đòi hỏi phải có sự tôn trọng đối với những chọn lựa riêng của họ. Tại đại hội giới trẻ, các bạn trẻ này có một cơ hội đặc biệt là đặt chung lại những khát vọng, chia sẻ những văn hóa và kinh nghiệm phong phú của mình, động viên nhau trong cuộc hành trình đức tin và sự sống. Trong đó vẫn có một số đang cảm thấy cô đơn hay bị quên lãng trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, theo Đức Thánh Cha, các bạn trẻ cũng nhận thấy rằng họ không đơn độc bởi vì không biết bao nhiêu bạn trẻ công giáo khác, mặc dù không thể tham dự đại hội tại Madrid, vẫn chia sẻ niềm tin và những khát vọng của họ.
Tin Madrid. Tòa Thánh nói rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một đáp trả cho cuộc khủng hoảng sâu xa của thế giới hậu hiện đại. Trong một bài phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican hôm 13 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, khẳng định rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid sẽ giúp cho nhiều bạn trẻ tìm được một nền móng để xây dựng cuộc sống của họ trong thời đại khủng hoảng này. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, thế giới hậu hiện đại đang trải qua một cuộc khủng hoảng khó khăn và sâu xa. Chủ nghĩa duy tương đối tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm về những giá trị chung và ý nghĩa. Người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân giải thích rằng, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid muốn là một giải đáp rõ ràng và có tính thuyết phục cho những nhu cầu của con người thời đại. Câu giải đáp đó là có một nền móng thực sự và nền móng đó là Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y Rinko nói rằng biến cố này có thể giúp cứu vớt giới trẻ khỏi một nền văn hóa không có điểm quy chiếu nhất định, do đó sản sinh ra những con người không có gốc rễ, thiếu những nền tảng vững chắc trong cuộc sống. Nhưng theo Đức Hồng Y, để cho Đại hội Giới Trẻ có thể đạt được mục đích này, thì các giáo phận phải vừa có một chuẩn bị kỹ càng, vừa theo dõi chặt chẽ sau đại hội. Nếu không, đại hội sẽ chỉ là một thứ sao băng xẹt qua rồi tắt ngúm. Đức Hồng Y Rinko cũng nói rằng, Tây Ban Nha là một phòng thí nghiệm rộng lớn, trong đó những vấn đề nghiêm trọng và những thách thức của thời hậu hiện đại đã được phơi bày một cách tỏ tường, như hiện tượng tục hóa, những trào lưu tiến tới một chủ nghĩa tục hóa cực đoan, những luật pháp chống lại luật tự nhiên như quyền sống, bản chất của hôn nhân và gia đình. Tây Ban Nha hiện đang trải qua khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới công nghiệp. Đức Hồng Y Rinko nói rằng, điều này có nghĩa là xã hội Tây Ban Nha đang đói khát hy vọng và muốn tìm những viễn tượng cho tương lai. Do đó, xuyên qua Đại hội Giới Trẻ, giáo hội tại Tây Ban Nha được mời gọi tái khám phá ơn gọi ngôn sứ của mình và sự can đảm mới cho công cuộc truyền giáo.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy kiên trì dành thời giờ cho Chúa. Trong bài huấn dụ hàng tuần tại Castel Gandolfo hôm thứ Tư 17 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng kiên trì dành thời giờ cho Chúa là một yếu tố nền tảng để được trưởng thành về mặt thiêng liêng. Ngài nhấn mạnh rằng ngay cả ước muốn cầu nguyện cũng được chính Chúa ban tặng. Ngài nói, chính Chúa sẽ là đấng làm cho chúng ta thèm khát những mầu nhiệm, lời nói, sự hiện diện và tác động của Ngài, cũng như cho chúng ta cảm nhận được rằng thật là tốt đẹp biết bao khi Ngài nói với chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, cầu nguyện là nơi Chúa thông truyền ý muốn của Ngài cho các tín hữu. Ý muốn ấy là một con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhắc lại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cũng như Mẹ Maria, tất cả chúng ta đều có thể đến thiên đàng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, vấn đề là phải biết Đức Mẹ đến thiên đàng như thế nào. Và Ngài giải thích rằng, Đức Mẹ là người đã tin rằng điều Chúa nói sẽ được thực hiện. Mẹ đã tin, đã phó thác cho Chúa. Mẹ đã đi vào ý muốn của Chúa, và như vậy đi trên con đường ngay thẳng tiến về thiên đàng. Tiếp tục loạt bài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói đến việc suy niệm. Theo Ngài, suy niệm có nghĩa là tưởng niệm những gì Thiên Chúa đã làm, và không quên những ân huệ của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta thường chỉ thấy những điều tiêu cực, chúng ta cũng phải ghi khắc những điều tích cực, những ân huệ Chúa đã làm. Chúng ta phải chú ý đến những dấu chỉ tích cực đến từ Thiên Chúa, và nhớ lại những điều đó.
Vừa rồi là phần tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nét về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Madrid, Tây Ban Nha, theo nhận định của Đức Hồng Y Stanislao Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid đã kết thúc, nhưng những nhận định sau đây trích từ bài phỏng vấn Đức Hồng Y Rico vẫn còn hữu ích và thời sự. Trước hết, Đức Hồng Y cho chúng ta biết về công tác chuẩn bị của Ngày Quốc tế này như sau. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid là một biến cố quan trọng của giáo hội. Là lễ hội của người trẻ trong giáo hội, là một chứng tá hấp dẫn của niềm tin trẻ trung, đầy hăng say, sinh động và truyền giáo. Thế giới ngày nay, đặc biệt là Âu Châu, cần chứng tá đó một cách khẩn thiết. Nhưng hoa trái của mỗi một ngày quốc tế giới trẻ tùy thuộc nơi kiểu chuẩn bị biến cố trong công tác mục vụ giới trẻ bình thường của giáo phận. Nếu thiếu các yếu tố này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ có nguy cơ chỉ là ngọn lửa rơm, đánh động và khơi dậy nơi người trẻ các xúc động mạnh đấy, nhưng sau đó mọi sự lại như trước với các thói quen muôn thuở. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh nhiều lần rằng, mỗi một Ngày Quốc tế Giới Trẻ phải trở thành một phần của một vụ giáo hội hướng tới các thế hệ trẻ. Lần này, giáo hội tại Tây Ban Nha được đặc biệt mời gọi tái khám phá ra chính mình với các tài lực tinh thần của mình, nhất là các tài nguyên tiềm ẩn nơi giới trẻ. Còn về phần chương trình của Ngày Quốc tế Giới Trẻ thì phải nói là rất phong phú. Tôi chỉ xin dừng lại trên các buổi cử hành quan trọng nhất. Trước khi về thủ đô Madrid để tham dự chương trình chính thức, các bạn trẻ được đón tiếp trong 68 giáo phận khác nhau. Như thế, toàn thể giáo hội Tây Ban Nha đều được huy động tham dự vào biến cố quan trọng này. Tại Madrid, trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8, các bạn trẻ tham dự các buổi dạy giáo lý do 270 giám mục đảm trách trong 30 thứ tiếng khác nhau. Đây sẽ là một lễ hiện xuống của Madrid. Sau lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha tại quảng trường Cibeles hôm thứ Năm ngày 18 tháng 8, thì thứ Sáu 19 tháng 8 có buổi đi đàn thánh giá trong các đường phố thủ đô với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Có ai đó đã nói, nhân vật đèn pha của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là người kế vị Thánh Phêrô. Với sự hiện diện và lời nói của người rất được chờ đợi bởi người trẻ. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự hai lễ nghi chính là buổi canh thức với người trẻ vào chiều thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 21 tháng 8 với nghi thức sai đi. Chúng tôi chắc chắn rằng, kinh nghiệm tại Madrid là kinh nghiệm ngoại thường của một giáo hội. Bạn của giới trẻ chia sẻ các vấn đề của họ, một giáo hội muốn phục vụ các thế hệ trẻ. Đức Hồng Y đã giải thích chủ đề được đâm rễ và xây dựng trên Chúa Kitô được củng cố trong đức tin như sau. Thế giới hậu tân tiến đang trải qua một cuộc khủng hoảng khó khăn và sâu rộng. Khuynh hướng tương đối hóa phổ biến. Làm nảy sinh một sự trống rỗng các giá trị và trống rỗng ý nghĩa nguy hiểm. Nền văn hóa hậu tân tiến là một nền văn hóa lỏng lẻo, không có các điểm tham chiếu vững chắc, và vì thế, nó sản xuất ra những con người bị mất gốc, không có các nền tảng chắc chắn và bền vững trong cuộc sống. Trong tình trạng đó, nhất là giữa người trẻ, gia tăng nhu cầu tìm ra các gốc rễ đích thực của căn tính nhân bản và Kitô của mình, cũng như sự cần thiết có một nền tảng chắc chắn để xây dựng cuộc đời. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid muốn là một câu trả lời rõ ràng và có sức thuyết phục cho các nhu cầu đó của người trẻ ngày nay. Nền tảng đó là một người sống động có tên gọi là Giêsu Kitô. Chính người là câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi, cho các nhớ nhung và các lo lắng sâu thẳm của trái tim con người, bởi vì do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Trong cuộc sống của mỗi người, việc lựa chọn Chúa Kitô như bạn là điều nền tảng. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lặp lại điều này nhiều lần. Người viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau: khởi đầu của việc làm người Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một người, trao ban cho sự sống một chân trời mới, và cùng với điều này là hướng đi định đoạt. Trích Deus Caritas. Tin mừng không phải là một giáo thuyết, một triết lý, mà là một người, đó là Chúa Giêsu Kitô. Và không có gì đẹp đẽ hơn trong cuộc sống bằng gặp người và xây dây tình bạn đích thực với người. Tin mừng là một chương trình sống tích cực và hấp dẫn. Vì thế, sống nó mỗi ngày và trở nên môn đệ của Chúa Kitô là điều đáng công lắm. Chính Chúa là chìa khóa định đoạt giúp tìm ra các câu trả lời đúng đắn cho biết bao nhiêu vấn đề, thách đố và khó khăn mà giới trẻ ngày nay phải đương đầu. Chẳng hạn, tôi nghĩ đến nguy cơ của sự hời hợt và tầm thường nảy sinh từ xã hội tiêu thụ, hưởng thụ, thiếu các viễn tưởng cho tương lai, trong một thế giới có hiện tượng người trẻ thất nghiệp gia tăng. Các bạn trẻ lớn lên nhờ các ngày quốc tế giới trẻ là những người trẻ tìm kiếm Chúa Kitô như người bạn, như Chúa và Thầy trong các dịp quy tụ chung quanh người kế vị Thánh Phêrô. Đối với họ, việc lựa chọn Chúa Kitô không phải là sự chạy trốn thực tại, mà có nghĩa là sống và đương đầu với thực tại, với các vấn đề của nó trong cách thế khác nhau, một cách hữu lý và cho đến tận cùng. Cuối cùng, Đức Hồng Y nói về đặc điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thích nhắc tới Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là người bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một trực giác, một linh hứng thiên tài. Trong cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng các Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành món quà đích thực. Nếu tôi nghĩ tới biết bao nhiêu người trẻ đã đi tìm thấy trong đó một điểm khởi hành mới, để từ đó dưỡng nuôi mình trong tinh thần, cũng như bao nhiêu sáng kiến đức tin bắt nguồn từ đó, biết bao niềm vui tồn tại và biết bao mặc niệm trong các ngày quốc tế giới trẻ, thì tôi phải nói rằng, ở đây xảy ra một cái gì đó không phải là công trình của chúng ta. Như thế, mỗi một ngày quốc tế giới trẻ đều có một chiều kích ngôn sứ mạnh mẽ đối với giáo hội và đối với thế giới ngày nay. Liên quan tới sắc thái đặc biệt của lần này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Tây Ban Nha, quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu, một đại lục cần tìm lại gốc rễ Kitô của mình. Toàn thế giới, cách riêng là Âu Châu, đang bị ghi đậm dấu vì khuynh hướng tục hóa lan tràn, đức tin sụt giảm, Kitô giáo mệt mỏi. Vì thế, cần có được sự tươi mát của một đức tin trẻ trung tràn đầy niềm vui và tinh thần hăng say truyền giáo. Tuy nhiên, còn có một sắc thái khác của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid, đó là ánh sáng lễ phong chân phước mới đây cho Đức Gioan Phaolô II, là vị khởi xướng và giờ đây là bổn mạng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh lễ khai mạc tiếp đón người trẻ do Đức Hồng Y Antoni Maria Ruco Varela, Tổng giám mục Madrid, chủ sự, là lễ kính chân Phước Gioan Phaolô II. Trong lịch sử 25 năm của mình, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã vén mở cho thấy các dụng cụ loan báo tin mừng của thế giới người trẻ hữu hiệu một cách lạ thường, mà người trẻ là các tác nhân chính. Chúng ta hãy nghĩ tới bao nhiêu người trẻ nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ nên đã làm một bước ngoặt trong cuộc sống của họ, đó là quyết định lựa chọn ơn gọi linh mục tu sĩ hay sống đời hôn nhân Kitô trung thực. Tôi chắc rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid cũng sẽ đem lại các hoa trái phong phú như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nét về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid vừa kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đàng khác, hai lần Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bảy cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremia đã nói, chén phẫn nộ của người xin đổ xuống các dân tộc không biết người, trên các dân tộc không kêu cầu danh người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremia chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia, với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả, loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Gia-cô-bê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 22-23. Rồi trong vườn Giê-xê-ma-ni, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha, nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đàng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn. Vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. Từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc ly, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô. Rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu. Còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản Kinh Thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ cuộc gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về gia đình theo nhãn quan của học thuyết xã hội Công giáo. Bắt đầu từ hôm nay, Duy An xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu loạt bài về môi trường theo quan điểm của học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài đầu tiên hôm nay, chúng ta cùng suy tư quan niệm của Thánh Kinh, xem coi cách diễn tả của Thánh Kinh về môi trường là như thế nào. Thứ nhất, theo Cựu Ước. Dân Thiên Chúa trong Cựu Ước tin tưởng vững vàng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng của họ. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 21 đã nói, Chúa đã dùng bàn tay mạnh mẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Đọc lại những chặng đường lịch sử của dân Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá thấy Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử Israel ngay từ thời sơ khai. Và chính Thiên Chúa cũng mặc khải về dân của người như sau. Ta đã đem cha ông các ngươi là Abraham từ bên kia sông về. Qua đó, chúng ta luôn hướng về tương lai của dân Chúa trong niềm hy vọng, dựa vào lời hứa và giao ước mà Thiên Chúa không ngừng lặp lại trong suốt dòng lịch sử. Dân Israel sống niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian của thế giới hữu hình. Thế giới ấy chính là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, là đất đai và kế hoạch của Thiên Chúa giao cho họ quản lý. Và họ được mời gọi làm việc với tinh thần trách nhiệm của con người. Trong chương trình sáng tạo, chính Thiên Chúa đã làm nên mọi sự trong thiên nhiên, và khi ngắm nhìn từng thụ tạo, thì Thiên Chúa thấy đều tốt đẹp. Sách Sáng Thế chương 1, câu 4, câu 10, câu 12. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đặt con người trên chóp đỉnh của công trình sáng tạo rất tốt đẹp trong con mắt của Thiên Chúa, như sách Sáng Thế chương 1 câu 31. Chỉ có con người mới được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Con người được đặt vào trong mối tương quan hết sức đặc biệt với Thiên Chúa. Vì thế, khi xác định vị thế ưu tiên của con người trong trật tự sáng tạo, Thiên Chúa giao cho con người chịu trách nhiệm về toàn thể thụ tạo, để con người chăm lo cho mọi thụ tạo được hài hòa và phát triển. Sách Sáng Thế chương 1 câu 26 đến 30. Như vậy, tiếp nối mối tương quan sâu đậm giữa con người với Thiên Chúa là mối tương quan mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên, làm nên yếu tố cấu thành lịch sử đời người. Thiên Chúa làm cho con người trở thành cộng sự của người trong cuộc đối thoại. Chỉ khi đối thoại với Thiên Chúa, con người mới tìm ra sự thật về chính mình. Từ đó, con người có được nguồn cảm hứng và tìm được các chuẩn mực để lập kế hoạch cho tương lai của thế giới tự nhiên với biểu tượng là khu vườn mà Thiên Chúa trao cho con người trông coi và canh tác. Sách Sáng Thế chương 2 câu 15. Dân Israel luôn ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong kinh nguyện của mình. Chúng ta đọc thấy Thánh Vịnh 104 câu 24 như sau. Ôi lạy Chúa, công trình Ngài quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Ngay cả sau khi con người phạm tội, làm cho thế giới bị đè nặng bởi tội lỗi và bao đau khổ vất vả, con người vẫn còn có bổn phận gìn giữ thế giới này. Ơn cứu độ được xem là cuộc tạo dựng mới, tái lập sự hài hòa và tiềm năng phát triển đã bị tội làm tổn thương, như lời sấm của ngôn sứ Isaiah. Ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới. Khi đó, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và đức công chính sẽ ở trong vườn cây ăn trái ấy. Rồi dân ta sẽ sống an bình. Isaiah chương 32 câu 15 đến 18. Thứ hai, theo Tân Ước. thế giới đã bị tổn thương do tội lỗi thì cần phải trải qua một cuộc thanh tẩy tận gốc rễ để trở thành một thế giới được đổi mới, trở thành nơi cho công lý ngự trị. Do đó, sự cứu độ trọn vẹn mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại được diễn ra ngay trong thế giới này. Trong thời gian hoạt động sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã quan tâm nhiều đến các yếu tố của tự nhiên. Người diễn giải về thiên nhiên một cách thấu đáo, lấy những hình ảnh của thiên nhiên làm dấu chỉ và dụ ngôn để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn tỏ mình là đấng làm chủ thiên nhiên, như trong phép lạ Đức Giê-xu dẹp yên bão tố, Matthew chương 14 câu 22 đến câu 23, Marco chương 6 câu 45 đến 52 và Gioan chương 6 câu 16 đến 21. Đức Giê-xu chinh phục thiên nhiên để phục vụ ơn cứu độ của người. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ nhìn vào các sự vật, mùa màng và con người với thái độ tin tưởng của trẻ thơ, tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho muôn loài, đặc biệt là cho con người. Luca chương 11, câu 11 đến 13. Cũng vậy, các môn đệ của Đức Giê-xu phải biết cách sử dụng những phẩm vật thiên nhiên trong tinh thần chia sẻ huynh đệ với tha nhân. Luca chương 16, câu 9 đến 13. Đức Giê-xu nhập thể đi vào lịch sử nhân loại để hướng đến tận cùng là mầu nhiệm vượt qua. Chính thiên nhiên cũng tham dự vào thảm kịch thương khó và vinh quang phục sinh của Đức Giê-xu. Từ đó, Đức Giê-xu vinh thắng đã khai mở một thế giới mới, nơi mọi sự đều phục tùng người. Đức Giê-xu phục sinh, chữa lành và tái tạo những mối tương quan mới trong trật tự và hài hòa. Trong Đức Giê-xu, con người và thế giới đều được hòa giải với Thiên Chúa để tìm lại được bình an đã mất, như lời Thánh Phao-lô dẫn giải trong thư thứ hai gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô, chương 5 câu 17. Người nào ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã đến. Thiên nhiên đã được tạo dựng do ngôi lời, thì cũng chính nhờ ngôi lời nhập thể, thiên nhiên lại được hòa giải với Thiên Chúa và được trả lại ơn bình an. Nhờ quyền năng cứu độ của Đức Kitô chạm tới, toàn thể con người, từ nội tâm đến thể xác được tái sinh. Cũng thế, toàn thể thụ tạo cùng được dự phần vào công cuộc canh tân phát xuất từ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, cho dù thụ tạo vẫn còn phải rên rỉ trong lao nhọc để chờ đến thời được giải thoát hoàn toàn khỏi sự hư nát, hướng tới ngày khai sinh trời mới đất mới, tức là thời cứu độ viên mãn, là ngày tận thế. Vì thế, trong cuộc đời thế tạm này, các Kitô hữu luôn được mời gọi sống đời phục vụ Đức Kitô trong sự hướng dẫn của thần khí. Chính tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống mới sẽ dẫn đưa thế giới và con người trở về với dự định ban đầu nơi tạo thành, đó là cả thế giới này, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô, chương 3, câu 22 đến 23. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa tìm hiểu môi trường theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Cũng trong bài nói về môi trường này, trong lần phát tới, chúng tôi sẽ nói về tương quan giữa con người và vũ trụ. Kính mong quý vị cùng theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin được kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông phụ việc đang nhổ tóc bạc cho vợ mình là chị Trần Thị Thu Hằng, thì anh Lưu Nguyễn Tân đã nghi ngờ chị Hằng có quan hệ bất chính và trong cơn ghen đã treo vợ lên xà nhà bằng dây xích rồi đánh đập dã man như kiểu tra tấn thời Trung Cổ. Người chồng mất nhân tính này đã dùng cả chai bia đập vào đầu vợ mình. Chai bia vỡ khiến da thịt của chị bị rách nát, và hắn bắt chị đứng im rồi lấy kim chỉ tự khâu vết thương. Cứ như thế, cuộc tra tấn kéo dài suốt 15 tiếng đồng hồ. Sau đó, hắn lại bắt chị chuẩn bị đồ đạc để đi bán hàng. Và trong dịp này, một số người đã phát hiện ra người chị bê bết máu mới đi báo công an can thiệp và đưa chị đến bệnh viện xây dựng để điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên được cập nhật trên trang báo điện tử tin tức vào ngày 20 tháng 7 năm 2011. Rất nhiều độc giả đã lên án hành động thiếu nhân tính của người chồng bằng những câu bình luận đầy phẫn nộ. Thật ra đây cũng là một trong vô vàn những vụ bạo hành gia đình xảy ra tại Việt Nam mà chúng ta không khó khăn gì tìm gặp những vụ việc tương tự như thế ở khắp các mặt báo hiện nay. Và đó cũng mới chỉ là những vụ được giới truyền thông báo chí đưa tin mà thôi. Tại Việt Nam, tuy luật phòng chống bạo lực gia đình đã được thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 với những quy định khá cụ thể. Theo đó, bạo hành gia đình là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý theo pháp luật. Nhưng tình trạng bạo lực gia đình không hề giảm đi mà còn có xu hướng gia tăng với những hình thức ngày càng dã man và tinh vi hơn. Theo kết quả điều tra gần đây thì có đến 21% các cặp vợ chồng từng trải qua các hành vi bạo lực gia đình, và cứ 5 gia đình thì có 1 gia đình xảy ra tình trạng bạo lực. Mặc dù xã hội đã phát triển hơn trước và cuộc sống kinh tế của gia đình cũng được nâng cao hơn. Cuộc sống gia đình luôn có nhiều khó khăn, phức tạp, vì thế những tranh cãi, bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hãy lấy sự bác ái yêu thương mà đối xử với nhau, và đặc biệt trong mọi hoàn cảnh, hãy biết tôn trọng nhau. Người xưa đã đúc kết một kinh nghiệm quý giá trong hành xử giữa vợ chồng, đó là vợ chồng tương kính như tân. Những ai đang dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết những xung khắc trong đời sống vợ chồng, hãy hiểu là bạo lực chỉ là sức mạnh của kẻ yếu. Đúng như thế. Khi người ta yếu khả năng thuyết phục, yếu khả năng yêu thương, yếu khả năng truyền đạt tư tưởng tình cảm của mình, yếu khả năng giao tiếp, nghĩa là không có hoặc không đủ tự tin vào sức mạnh của khối óc và trái tim của mình, họ sẽ dùng sức mạnh của các khối u nơi cánh tay. Điều đó chỉ diễn tả một sự bất lực cũng như thất bại thảm hại, vì sức mạnh lớn nhất của con người chính là tình yêu chứ không phải bất cứ điều gì khác. Từ trong buổi bình minh của nhân loại, Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ gắn bó mật thiết và bình đẳng của vợ chồng. Ngài đã lấy xương sườn của Adam để tạo nên một Eva là trợ tá tương xứng của ông ta. Vì thế, trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô có viết: Người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy, chồng hãy yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả thật, có ai ghét thân xác của mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi dưỡng và chăm sóc thân xác của mình, cũng như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Nhưng con người đã phá vỡ mối quan hệ yêu thương và bình đẳng đó bằng những quan niệm và lề luật do chính xã hội con người đặt ra. Nếu con người biết bình tâm lắng nghe lời Chúa và suy niệm những ý nghĩa cao cả trong các mầu nhiệm của Ngài đã trao ban trong đời sống hôn nhân, thì gia đình sẽ bớt đi rất nhiều bi kịch. Không phủ nhận rằng pháp luật đặt ra là để bảo vệ đời sống con người, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ là tấm lá chắn cuối cùng cho lương tâm của con người. Điều quan trọng là con người phải biết tự trang bị cho mình một tâm thế hướng thiện. Luật pháp sẽ không phát huy được hết sự tích cực bao lâu con người chưa có một tâm thế sẵn sàng để thực thi. Sự tồn tại, thậm chí là gia tăng của những vụ bạo hành gia đình, bất chấp sự ra đời của luật phòng chống bạo hành gia đình, là một minh chứng về điều này. Lạy Chúa Giê-xu, quân dữ đã đánh đòn Ngài bằng sức mạnh của đôi tay lực lưỡng, đã đóng đinh tay chân Ngài bằng những đinh nhọn bạo tàn, và Ngài cũng đã chết một cách đau đớn và khổ nhục trên thánh giá sau cơn bạo hành tàn ác đó. Thế nhưng, Ngài vẫn là vua chiến thắng. Ngài chiến thắng không phải bằng sức mạnh, mà bằng chính tình yêu của mình. Xin cho chúng con luôn biết dùng tình yêu là phương thế và là sức mạnh duy nhất để đối xử với nhau, đặc biệt trong những lúc cần giải quyết những sự xung đột, bất hòa trong đời sống của chúng con. Amen.
Quỳ bên nhau cùng nắm tay nhau. thề ghi sâu lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành chính nguyện cầu, thề yêu nhau đời cho mãi tương.
Quỳ bên nhau chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương,
lời tri ân kính cha mẹ hiền, lời van xin cho tình.
Tình một đời bây giờ lên ngôi, tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng soi, nắng mưa không dần, giữ cho tình yêu chúng con buông trôi. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác, tiếng chung yêu thương. Con nguyện coi thường Chúa ban mùa xuân phúc vinh thiên đường. Tình muôn đời bây giờ lên ngôi, tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng soi, nắng mưa không dần, giữ cho tình yêu chúng con vương trời. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác, tiếng chung yêu thương con nguyện coi thường Chúa ban mùa xuân cũng vinh thiên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.